Mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 4 tháng 2, Thánh Jean Valois. Thánh nữ Jean Valois là công chúa của vua Louis thứ 11 nước Pháp. Ngày sinh năm 1464, vua Louis rất thất vọng khi sinh ra Jean Valois vì ông muốn có một hoàng tử. Thậm chí ông không muốn cô công chúa bé nhỏ của mình sống trong cung điện chỉ vì cô dị hình. Khi lên 5 tuổi, Jean Valois được gửi đến sống với những người khác. Dù bị cha mẹ ruột của mình đối xử như thế, Jean Valois vẫn cố gắng sống tử tế và hòa hợp với tất cả mọi người. Người ta nói Jean Valois biết Chúa Giêsu và Đức Mẹ rất yêu mến cô. Cô cũng tin là Chúa sẽ sử dụng mình làm những việc tốt sáng danh Chúa, và Jean Valois đã nghĩ đúng. Khi trưởng thành, thánh nữ Jean Valois quyết định không lập gia đình. Ngài hiến dâng trọn vẹn thân xác cho Chúa Giêsu và mẹ chi thánh của người. Nhưng vua cha lại không để ý đến sự chọn lựa riêng tư của con gái mình. Ông buộc Jean Valois phải kết hôn với vị công tước miền Ô Lành. Suốt 22 năm, Jean Valois đã là một người vợ trung thủy. Tuy nhiên, sau khi công tước lên ngôi vua, ông đã gửi Jean đến sống bơ vơ tại một thị trấn nhỏ xa xôi. Hoàng hậu Jean Valois vẫn không bực tức. Thay vào đó, Jean Valois đã kêu lên, xin chúc tụng Chúa. Chúa đã cho phép điều này xảy ra là để con có thể phục vụ Chúa tốt hơn. Thánh nữ Jean Valois đã sống để cầu nguyện. Ngài thực thi việc bỏ mình và sống thật bác ái. Jean Valois bố thí cho những người nghèo khó tất cả tiền bạc của mình. Thậm chí Jean Valois đã thiết lập một dòng nữ dành cho các chị em, gọi là dòng Đức Mẹ truyền tin. Jean Valois dành phần đời còn lại của mình để phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Chi Thánh trong vui mừng hân hoan. Năm 1505, Jean Valois qua đời và được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong thánh vào năm 1950. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của thánh nữ Jean Valois đánh động tôi rất nhiều. Vì anh chị em và các bạn hãy tưởng tượng, đâu có ai chọn nơi mình sinh ra, người sinh ra mình, đâu có ai chọn. Và thậm chí cũng không có ai chọn vóc dáng của mình như thế nào. Có ai thích mình lùn không? Có ai thích mình xấu không? Có ai thích mình đen đủi không? Có ai thích mình gầy guộc không? Không. Ai cũng thích mình là một nam thanh nữ tú, Ai cũng thích mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, danh vọng vân vân và vân vân. Mình chẳng lựa chọn đất nước mà mình sinh ra cũng như gia đình mình sinh ra. Tất cả là do Thiên Chúa tạo dựng và Ngài sắp đặt, đặt định. Mỗi người đúng vị trí của mình, đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời, đúng buổi. Nhưng mà ta không biết được, ta không thể nhận ra được. Cho nên khi mà sinh ra cô công chúa thì vua đã không muốn rồi. Vì ông đang mong ước là có một cậu con trai nối dõi tông đường. Cả hoàng triều đang mong ước có một hoàng tử để kế vị ngôi vua. Ấy thế mà sinh ra một công chúa. Mà nó gọi là công chúa đó. Người ta gọi là phụ nữ đó, là gọi là phái đẹp mà lại không đẹp, dị hình. Cho nên bị cha mẹ đối xử tệ bạc, gửi đến sống với người khác. Họ không muốn chấp nhận đứa con này. Họ gửi đi người khác cho khuất mắt để khỏi nhìn thấy đứa con dị hình này, đứa con không mong ước, không đợi chờ này. Rất nhiều người trong chúng ta đã là những đứa con mà cha mẹ không mong ước, không đợi chờ, đúng không? Tôi mong có đứa con gái lại thành thêm thằng con trai nữa, bốn thằng tướng cướp, thí dụ như vậy. Tôi mong có một đứa con trai lại ra con gái, trả khấn cho con, có một tim con trai, cho con nếp có tẻ. Có nếp có tẻ, không biết nếp là cái gì, nếp là nam hay nữ, tẻ là nữ hay nam. Thưa anh chị em, không biết cái việc lựa chọn nam nữ thì không phải do ta lựa chọn. Thế thì những người làm cha mẹ ngày hôm nay xin đừng lựa chọn nam nữ. Mình không có quyền, mà chẳng ai có thể giải quyết cho mình được hết. Khoa học kỹ thuật tiến bộ mấy thì mấy cũng không thể giải quyết rằng là đây là sinh ra nam, đây là sinh ra nữ. Họ bây giờ chỉ có thể can thiệp bằng phương pháp thụ thai nhân tạo thay vì phụ thai tự nhiên. Mà nhân tạo thì giáo hội không cho phép vì nó đi ngược với quy luật tự nhiên. Cho nên xin những người làm cha mẹ, nhiều khi mình đi siêu âm thì cũng tốt để mà theo dõi sức khỏe con mình, nhưng mà thực sự siêu âm được có làm gì được đâu. Đứa bé nó bị bệnh trong bụng mẹ thì khoa học cũng chẳng can thiệp gì được đâu. Mà càng làm cho người mẹ, người cha và nhất là người mẹ lo âu thêm. Và càng lo âu bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng đến cái thai bấy nhiêu. Và khi mà người cha, người mẹ đang mong ước một là nam hay là nữ mà đi ngược với mong ước của mình thì ngay từ trong bào thai đứa bé đã là đứa con không được chấp nhận. Bố mẹ mong con trai mà nó là con gái là đứa con gái đã sinh ra đã bị bố mẹ đã có ấn tượng, có thành kiến, mày là đứa tao không mong đợi, tại sao mày là lại là con gái mà không là con trai. Cho nên có nhiều người vì mong ước con trai quá cho đứa con gái của mình nó mặc đồ con trai, chơi đồ con trai, cái gì cũng như con trai, cắt tóc con trai luôn. Mình làm biến nó từ nam thành nữ, thành nam, nam thành nữ rồi. Và từ trong vô thức mình không chấp nhận đứa bé cho nên luôn luôn thường có mâu thuẫn. Chỉ như đứa ông bố không mong ước đứa này ra đời thì bao giờ cũng có mâu thuẫn giữa ông bố với đứa con. Hoặc là bà mẹ không có đợi chờ đứa con gái này ra đời mà nó lại ra đời thay vì con trai, thì giữa người đứa con gái với bà mẹ lại luôn có mâu thuẫn ngay từ trong trứng nước rồi. Nên tôi mới bảo nói các anh chị à, thôi đừng có cần đi xôm nam hay nữ gì cả. Và đừng có kêu tôi khấn là cho nam hay cho nữ, không có. Được đứa con là may rồi, là mừng rồi, là phúc rồi. Mình lại còn muốn leo lái cả Thượng Đế nữa, leo lái cả Thiên Chúa, Chúa phải ban cho con trai hay con gái. Mình làm như vậy mình điều khiển Chúa chứ đâu phải mình xin Chúa. Và cô rất có nguy cơ là mình không chấp nhận đứa bé từ trong trứng nước thì lớn lên luôn luôn xảy ra mâu thuẫn giữa cha mẹ với đứa bé đó. Như là trường hợp của Giang Vô Loa, hay ở cái chỗ là ơn Chúa ban cho cô ấy, Giang Vô Loa vẫn cố gắng sống tử tế và hòa hợp với mọi người, mặc dù bị cha mẹ ruột mình đối xử tệ như vậy. Và cô biết rằng Chúa và Đức Mẹ yêu cô ấy, và Chúa và Đức Mẹ cho cô ấy có một cái sứ vụ nào đó để làm sáng danh Chúa. Không buồn vì em sinh ra trời bắt xấu. Có bài thơ hay bài văn gì đó, em sinh ra trời bắt xấu. Rồi Điểm thứ hai, như làm cha mẹ cũng lưu ý đến cái khát vọng ước muốn của con mình, áp đặt con mình quá. Nếu mà nó có khuynh hướng muốn đi tu thì phải giúp nó thực hiện ơn gọi đó, hoặc là nó không muốn đi tu thì cũng được ép nó đi tu. Mình cứ bắt con mình phải theo như dự định của mình. Mình trở thành người mà nắn đúc điều khiển con mình, nó chỉ trở thành cái robot làm theo ý muốn của nó, của cha mẹ thôi. Nó thích làm giáo sư, làm nghề cô giáo dạy học, nhưng mà mình thì mày phải làm bác sĩ. Nó không muốn lập gia đình, mình cứ bắt nó phải lập gia đình. Nó không muốn đi tu, mình cứ bắt nó phải đi tu để mình được làm ông bà cố chẳng hạn. Không xong. Như trường hợp Jean Vô Loa cũng vậy. Suốt 22 năm phải sống như thế mà Chúa gìn giữ cô ấy vẫn là người vợ trung thủy. Chứ thường ép dầu ép mỡ, ai nữa ép duyên. Cái gì ép thì uổng, gọi là ép uổng. Cho nên là chuyện mà rạn nứt đổ vỡ là chuyện kết quả đương nhiên của cái gì ép uổng. Tôi không biết uống rượu mà anh cứ ép tôi, thế nào tôi cũng say là say, tôi quậy tôi phá anh ráng anh chịu. Thế thôi. Thế một cái điểm thứ ba nữa, rằng Vô Loa đúng là thánh, là cái người chồng như thế, trung thủy như thế. Cái lúc mà ông lên làm vua thì ông thấy bà vợ mình bây trở thành hoàng hậu rồi, vẫn nhìn cái vóc dáng bên ngoài hoàng hậu như thế này sao được, cho nên đưa đẩy đến một nơi hẻo lánh xa xôi, một thị trấn nhỏ bé. Mà câu trả lời của Jean Vô Loa, mời anh chị em và các bạn, những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa nhớ, tôi cứ hay Hallelujah thì anh chị em đáp lại là tạ ơn Chúa, xin chúc tụng Chúa. Chúa cho phép điều này xảy ra là để con có thể phục vụ Chúa tốt hơn. Bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta, hãy nói Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa cho điều này xảy ra, Chúa cho phép nó xảy ra thì nó mới được xảy ra. Như Chúa nói với Phô-sa-na là ta cho phép ma quỷ nó cám dỗ, nó thử thách con. Ta cho phép sự dữ nó xảy đến với con. Nó nằm trong tầm quyền soát của ta, chứ không phải là nó xảy ra ta không làm gì được. Không, Chúa cho phép sự dữ, Chúa cho phép ma quỷ nó quậy phá để thử thách lòng tín thác của con người. Chúa cho phép điều này xảy ra là để con có thể phục vụ Chúa tốt hơn. Giống như Chúa cho phép những gì đang xảy ra với tôi để có thể loan truyền lòng thương xót Chúa tốt hơn. Nếu để ở giáo điểm tin mừng với Covid như này thì làm được gì? Không vậy mà coi chừng mang vạ vào thân, vì người ta cứ kéo đến, rồi lây lan, rồi bệnh dịch. Rồi giáo hội và xã hội đều cho rằng mình là người gây ra tai họa cho cộng đồng, có phải chết không? Thế thì Chúa cho phép điều này xảy ra để có thời gian mà vào trong sa mạc, vào trong tĩnh lặng, để lắng xuống mà đào sâu vào, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Rồi mới có thể nói, chia sẻ với anh chị em về lòng thương xót Chúa được. Những cái gì mình cảm nhận được trong thinh lặng, trong thinh vắng, trong cô tịch. Tôi nhiều cứ hỏi, bao giờ cha mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Tôi nói, có bao giờ tôi không đi loan truyền lòng thương xót Chúa đâu. Và con đâu thấy đâu, mở mạng lên thì thấy. Cứ nghĩ là phải đi mới là đi loan truyền. Có khi mình đi mà đi chơi thì sao? Đi ăn nhậu thì sao? Đi chơi bời thì sao? Cứ đâu phải đi mới là loan truyền. Đi ra khỏi cái lười biếng của mình, đi ra khỏi cái hưởng thụ của mình, đi ra khỏi cái an nhàn, đi ra khỏi cái sợ hãi của mình, đi ra khỏi cái cô độc buồn chán của mình, để đến với lòng thương xót Chúa, hay là để lòng thương xót Chúa ngự trị trong mình, và cứ thế mà ra đi, cứ thế mà ra đi. Ví dụ như là cuốn thơ tình lòng thương xót Chúa, tôi đi 46 nước chứ không phải đùa đâu nha. Anh đọc chưa? Đọc rồi. Mấy nước? 46 nước, rồi 6 lần về Việt Nam cũng đi khắp. Không phải không đi đâu. Cô gì bảo cho đi đâu mà đi dữ vậy? Thì tôi muốn đi đâu tôi đi chứ. Ai cấm? 46 nước ấy nha, không có đùa đâu nha. Hay không? Giỏi không? Mà ai cho cấp, ai cấp visa? Chúa cấp. Chúa cấp nào cấm? Chúa cấp ai cấm? Vì không tin thì đọc đi, thì có phải đúng 46 nước hay không? Mà không những vậy mà đi cho anh chị em đến những nước độc chiêu không, mà những danh lam thắng cảnh, những phong tục tập quán lạ đời, những cách sống của những người dân tộc ở đất nước họ. Rồi nghe thử coi radio Lòng Thương Xót Chúa mà nghe thử có đúng là đến 46 nước hay không? Còn đọc tên những thành phố như vanh vách như chứ đâu phải chơi đâu, phải đùa đâu, ăn những món gì cũng biết. Thế thì thưa anh chị em, ai cấm mình được? Nếu mà thực sự mình muốn, khao khát, Chúa sẽ đáp. Đáp bằng cách nào? Đó là việc của Chúa. Chứ không phải bắt Chúa phải đáp ứng cho mình bằng cách này, bằng cách này, bằng cách kia. Đấy, một người sống đời cầu nguyện, thực thi bác ái, cho hết tất cả những gì mình có cho người nghèo, còn lập một dòng nữ nữa. Và lúc nào cũng phục vụ trong hân hoan, rồi đủ rồi. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Và nếu ta làm được như răng vô loa, hallelujah, tạ ơn Chúa. Ngày 5 tháng 2, Thánh Agatha. Cô gái Kitô giáo xinh đẹp tên là Agatha, sống ở Sicily vào thế kỷ thứ 3. Viên thống đốc vùng đó nghe biết về sắc đẹp của Agatha đã truyền bắt cô vào cung điện. Ông muốn cô phạm tội nghịch đức trong sạch, nhưng Agatha rất can đảm, không nhượng bộ, và cô đã cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa biết tâm hồn con và thấu hiểu ước muốn của con. Chỉ mình Chúa là đủ cho con, vì Chúa là tất cả của con. Xin hãy cứu lấy con khỏi người đàn ông xấu nết này, và xin hãy ban cho con đủ sức để vượt qua cơn cám dỗ này. Rồi viên thống đốc đã gửi Agatha đến nhà một người đàn bà tinh quái. Có thể cô gái này sẽ bị tiêm nhiễm bởi những điều xấu xa ở đây chăng? Nhưng Agatha đã tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa và luôn luôn cầu nguyện. Cô đã giữ mình thanh sạch. Agatha không để tâm nghe theo những ác ý của người đàn bà này, và các con gái của bà tìm mọi cách để dụ dỗ cô đi vào con đường tội lỗi sa ngã. Sau một tháng, Agatha được mang về cho viên thống đốc. Ông này lại cố gắng thuyết phục Agatha. Em là một phụ nữ quý phái. Ông ăn nói rất tử tế. sao em lại hạ mình xuống là một Kitô hữu thấp hèn như vậy? Agatha trả lời, dù tôi quý phái thật, nhưng tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Viên thống đốc hỏi lại, thế quý phái thật nghĩa là gì? Agatha trả lời, nghĩa là phục vụ Thiên Chúa. Quý phái thật là phục vụ Thiên Chúa. Phục vụ Thiên Chúa mới là quý phái thật. Khi nhận thấy Agatha nhất quyết không chịu phạm tội, viên thống đốc tức giận. Ông liền truyền đánh đòn và hành hạ Agatha. Đang khi được mang đến nhà giam, Agatha đã than thở với Chúa. Lạy Chúa là đấng tạo hóa của con, Chúa đã bảo vệ con từ khi con còn trong nôi. Chúa đã gìn giữ con khỏi tình yêu thế gian và đã ban cho con được kiên tâm chịu đựng đau khổ. Giờ đây, xin Chúa hãy nhận lấy linh hồn con. Thánh nữ Agatha tử đạo tại Catania, Sicily năm 250. Thưa anh chị em, một tấm gương nữa của một nữ thánh, thánh nữ Agatha, một người xinh đẹp, quý phái. Và viên thống đốc biết sắc đẹp của Agatha thì mời Agatha hay là truyền bắt cô vào cung điện. May hay xui? May quá hay gì? Bây giờ người ta chưa mời đã tình nguyện. Cứ thấy ai có tiền là nhào vô. Trẻ đẹp, mê tiền. Có khi đáng tuổi bố mình, tuổi ông mình cũng cứ ăn với em suốt. Và có khi làm vợ bé người ta cũng rất là vui vẻ. Và còn hãnh diện khoe hết của này đến của kia, người ta cấp cho nhà bao nhiêu tỷ, cho cái xe bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ. Rồi dư luận xã hội cũng bị cái đồng tiền nó làm cho mờ mắt, chẳng thấy được cái tư cách, cái đạo đức của người đó như thế nào. Chỉ thấy người ta theo có tiền, có của, có nhà, có xe là cứ tâng lên, cứ tung hô lên, cứ làm như đó là mẫu mực. Mẫu mực gì thưa anh chị em? Làm cho những người trẻ ngày hôm nay bị cuốn hút vào cái đó. Bị cuốn hút vào cái đó cho nên là không có thoát ra được. Rồi những người khác cũng vậy. Nó chẳng phải đi làm gì cả mà nó có tiền như vậy, sướng không? Thôi, kiếm đại gia nào sống cũng được, già cũng được, yếu cũng được. Có khi càng già càng yếu càng tốt. Tại sao biết không? Sao biết không? Nó chết sớm, sớm đi mà hưởng chọn gia tài. Thế thôi, chọn hưởng chọn gia tài. Chứ bây giờ người ta đặt cái giá trị nó chật hết rồi. Giá trị đồng tiền trên hết. Còn đạo đức, còn trinh tiết, còn nết na, đức hạnh gì đó xếp sau. Cứ nam thì phải giàu, nữ thì phải đẹp. Nam giàu, nữ đẹp, cứ vậy ráp vô, cứ vậy ráp vô. Bất kể tuổi tác, bất kể trình độ, bất kể đạo đức, bất kể và bất kể. Rồi cứ hãnh diện vì cái giàu, cái đẹp đó. Rất nguy hiểm thưa anh chị em, thế gian ngày hôm nay họ đang chạy theo cái đó. Lòng thương xót Chúa chẳng ai thèm, lòng thương xót Chúa chẳng ai muốn. Mà họ quên rằng cái giàu, cái đẹp đó là do lòng thương xót Chúa ban cho họ. Nếu mà quyền năng của Chúa không gìn giữ họ, làm sao họ sống được để mà phạm tội? Mà có điều là Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ họ để cho họ có cơ hội quay trở về, chứ không vặn cổ, không bẻ cổ, không tiêu diệt ngay. Đó mới là cái kỳ diệu của lòng thương xót Chúa mà nhiều khi mình không hiểu nổi. Không hiểu nổi vì là mình không có lòng thương xót như Chúa. Không hiểu nổi là vì mình không có nhẫn nại được như Chúa. Cuối cùng xét lại với chính bản thân mình, Chúa mà không nhẫn nại, không xót thương tôi thì tôi cũng chết từ lâu rồi. Tôi cũng chẳng mà thể nào tự cứu mình được. Tôi cũng sa ngã, cũng phạm tội, có khi còn ghê gớm hơn những anh chị em khác nữa. Nhưng mà ơn Chúa, lòng thương xót Chúa, xót thương và quyền năng Chúa bảo vệ, thì chẳng phải tốt lành gì đâu. Agatha rất cương quyết, cứ cầu nguyện và cương quyết chống lại sự dữ. phải có sự cương quyết đó, chứ còn mình dễ bị cám dỗ lắm thưa anh chị em. Nam thì bị cám dỗ về sắc, mà nữ thì bị cám dỗ về tiền, đúng không? Rồi cuối cùng có tiền rồi, bắt đầu quyền hành, danh vọng, chức tước, địa vị, cứ vậy mà leo lên, bất kể bằng giá nào, bằng những phương tiện bất chính, miễn là đạt được cái mục đích của mình mà thôi. Cho nên câu trả lời của Agatha, xin anh chị em và các bạn, nhất là những người thiện nguyện, những người đi phục vụ cho lòng thương xót Chúa nhớ, quý phái đích thật không phải là đẹp, quý phái đích thật không phải là sang, không phải là tiền nhiều lắm của, không phải là ăn chơi vung tiền qua cửa sổ, không phải là nhà cao cửa rộng rồi đất đai xe cộ đủ mọi thứ, không phải là quý phái đâu, không phải được mọi người tung hô. Không, quý phái đích thật là phục vụ Thiên Chúa. Phục vụ Thiên Chúa là quý phái đích thật. Amen.